đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như là quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 11 tháng 11 của năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú ạ.
Tôi không biết tôi nghĩ cái gì mà tôi vẫn chưa kéo cái mic vào trước miệng tôi để tôi nói chuyện được cả với cô cũng như toàn thể quý khán thính giả thân mến trên toàn cầu. Tạ ơn trời lần nữa, mỗi sáng thứ bảy thức dậy có một cuối tuần chúng ta được nói tiếng yêu thương với nhau. Và nếu nói tiếng yêu thương đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, cuối tuần này có ngày lễ cựu chiến binh Hoa Kỳ, thưa cô Nam Phương. Tất cả anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn, Dallas, 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Hòa, chúng tôi xin gửi lời chúc lành, chúc mừng đến toàn thể các cựu chiến binh Hoa Kỳ, đặc biệt là những cựu chiến binh người Mỹ gốc Việt. Tất cả đã hy sinh biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu, ngay cả một phần thân thể của mình để bảo vệ nền an ninh cho chúng tôi, cho quốc gia này. Xin chúc an, chúc lành đến toàn thể cựu chiến binh Hoa Kỳ, cựu chiến binh Mỹ, người gốc Việt trong cuối tuần đặc biệt này. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ hai của tháng 11. Và chắc chắn cô biết chúng ta đã bước vào mùa lễ tạ ơn. Chỉ còn vỏn vẹn 12 ngày nữa là có ngày lễ tạ ơn. Hình ảnh con gà Tây quay tròn béo trong các cửa hàng hay những câu chào hỏi chúc mừng Happy Thanksgiving răng mắc trong các cửa tiệm, trong các chương trình truyền thanh và truyền hình, ngay cả trên đài này 1160 AM chúc mừng ngày lễ tạ ơn. Đây là lần thứ 48 người Việt Nam chúng ta mừng ngày lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ. Nước đã cưu mang cho chúng ta một cuộc sống an lành suốt 48 năm qua, và đặc biệt ngày hôm nay, ngày cựu chiến binh Hoa Kỳ. Tuy nhiên là vì người Việt Nam, cô và tôi có thể có câu hỏi là người Việt Nam ta có lễ tạ ơn hay không? Có chứ, chắc chắn là có. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ đài Sài Gòn 160, chương trình Từ Cánh Đồng Mây xin gửi lời chào đến phía bên kia biển, bác sĩ Huỳnh Thị Tố Nga. Thưa nếu bác sĩ Tố Nga nghe được tôi ạ.
Dạ, em xin chào anh Đình Minh và quý vị khán giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây.
Thưa cô Tô Nga, biết là
anh Minh ơi.
Dạ.
Cái âm thanh nó nghe không có được rõ lắm, anh hơi nhỏ.
Hôm qua chúng ta đồng ý với nhau nói một số điện thoại khác, và hôm nay cô Nam Phương có không liên lạc được số điện thoại đó. Cô có muốn chúng tôi gọi lại không? Nghe được đấy, thôi cứ nói đi, gọi lại mất thì giờ lắm. Cố gắng nghe được không?
Em không biết là bên cái kỹ thuật nó có vấn đề gì hay không, mà nghe âm thanh nó nhỏ lắm. Không biết là anh nghe bên em có rõ không ạ?
Nghe 5/5 rất là rõ. Nói theo kiểu nhà Vinh, 5/5 chúng tôi nghe cô rất là rõ. Cố gắng tôi sẽ nói lớn hơn, và cô Nam Phương vận dùng cái nút volume của phía bên bên cô bác sĩ Tô Nga lớn hơn một chút nữa. Thời tiết chúng tôi biết là cô đang ở Sài Gòn. Thời tiết ở Sài Gòn như thế nào, thế nào thưa cô Tô Nga?
Mấy hôm nay thì thời tiết nó có hơi nóng bức anh, nó trời thì nó âm u mà nó lại nóng bức hơn bình thường.
Chương trình đặc biệt ngày hôm nay tôi trong mùa tạ ơn. Chúng ta đã gặp nhau cách đây 1-2-3 tháng. Những cái tâm tình quý mến của cô và người anh đối với những sinh hoạt ở trong nước, đối với những người như đặc biệt gia đình cô, một nửa phía bên này, một nửa phía bên kia. Chắc chắn trái tim chia ra làm hai. Cảm ơn, tạ ơn ngày lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ. Dĩ nhiên cái chữ tạ ơn nó rất là đặc biệt. Chúng ta tạ ơn những người làm ơn cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn, tôi luôn luôn tạ ơn quê hương Việt Nam vì tôi được sinh ra tại Việt Nam. Bao nhiêu năm mặc dầu hơn 2/3 cuộc đời của tôi sống tại ngoại quốc, nhưng luôn luôn nhớ đến quê hương, chưa bao giờ quên cả. Và vẫn nói tiếng Việt Nam, nói tiếng Nam Định rất rành vậy. Người tôi không biết tiếng Nam Định là tiếng thế nào. Nhưng người trong Việt Nam đều nói là tôi nói giọng Nam Định. Nếu nói đi ngược lại 2 tháng vừa qua, và chắc chắn là cô có những người bạn rất là thân mến, luôn luôn bảo vệ và sẵn sàng đưa Huỳnh Thị Tố Nga vào nhà tù nhỏ. 2 tháng vừa qua sau lần nói chuyện với chương trình từ cánh đồng mấy, cô có gặp trở ngại gì không thưa cô Tố Nga?
Dạ, cũng có vài lần anh em cũng ngoài em lên để làm việc thì cũng về cái vấn đề những cái bài viết trên mạng xã hội thôi, nhưng mà cái lần sau cùng thì em từ chối, em không đi vì họ ngồi cái lý do là nó không có hợp lý, thì em từ chối thẳng, em không làm việc kiểu như vậy nữa. Thì từ bữa đó đến nay thì hơn 1 tháng vì thấy họ im lặng, họ không có nói gì nữa thì không biết thì sắp tới như thế nào. Nhưng mà thì tới đâu thì tính tới đó thôi.
có một lần cô phát biểu, hay có một lần từ lâu lắm rồi, từ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát biểu, cô bị bắt ngày 28/1 năm nào đó tôi quên rồi, nhiều ngày quá. Cô có phát biểu là cô hoàn toàn không hề có tội gì đối với đất nước Việt Nam thân yêu của cô. Cô có thể cô nói lại cái điều khi cô phát biểu như vậy được hay không, trong khi người ta bắt, người ta kết tội cô? Có thể là cô không làm việc đúng theo cái ý của người ta, không tuân hành đúng theo cái ý của người ta. Nhưng đối với đất nước Việt Nam, cô luôn luôn có một cái tâm tình quý mến đất nước Việt Nam, luôn luôn mong cho tất cả mọi người được sung sướng như cô, như tôi vậy. Tại sao cô này lại phát biểu là tôi hoàn toàn không có tội với đất nước tôi, làm sao thưa cô Huỳnh Thị Tố Nga?
Dạ, thì điều này thì em nghĩ người dân mà nếu mà họ có quan tâm đến tình hình chính trị xã hội thì ai cũng biết điều đó hết. Tại vì những cái việc mà em hoặc là anh hai của em làm, hoặc là những cái người hoạt động chính trị khác, họ vướng vào lao tù thì đương nhiên là không có thể gọi là có tội. Nhưng mà tại vì những cái việc mà mình làm thì lại đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi của đảng cộng sản thì họ bắt những người như em thôi. Em mới nói rằng chúng tôi không có tội với nhân dân. Nếu mà nói là có tội thì chúng tôi có tội với đảng cộng sản, tại vì chúng tôi đang đối lập với đảng cộng sản. Nó tội là tội đối lập về cái đường lối chính trị thôi, chứ không thực tế rồi quyền và lợi ích của người dân, của quốc gia. Chúng tôi không cần được vinh danh, mà đương nhiên là chúng tôi không có tội rồi. Điều đó là điều mình phải khẳng định ngay từ đầu, ngay từ khi mà mình bắt đầu dấn thân vào con đường này. Chứ không phải là mình làm mà mình không biết mình làm cái gì cả. Dạ, là vậy nha.
đến hôm qua có giờ chuẩn bị cho chương trình với cô Tố Nga ngày hôm nay. Tôi có đọc qua về nhà văn nổi tiếng của bên Nga. Chắc là cô biết bà này là bà Svetlana Alexievich. Tôi không biết tôi phát âm như vậy có đúng hay không. Bà nói một câu rất 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 là hay và được truyền đi rất nhiều nơi trong cuộc đời của bà, cũng như trong cuốn sách của bà nói là có lẽ cái thành công duy nhất của con người cộng sản là đã hủy hoại nhân tính để tạo những con người mới, con người không còn có nhân phẩm. Cô là người sống trong xã hội cộng sản, cô sinh ra trong một gia đình nửa quốc gia nửa cộng sản. Cô có đồng ý với lời phát biểu này của một nhà văn nổi tiếng Alex Slavik ở bên Nga hay không, thưa cô Thúc Nga?
Dạ, tất nhiên là có gì mà nói riêng về cái nhận định đúng đắn thì mình phải đồng ý thôi.
Tôi, cái sự thật đó là như vậy. Chúng ta có đổi cái sự giả thành sự thật cũng không được, và chúng ta có đổi sự thật sang sự giả cũng không được. Và nếu nói cho nó đúng, một người cố tổng thống ở trong miền Nam nền định Cộng hòa, đó là ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông tuyên bố là đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm và tất cả những điều gì cộng sản đã làm cho đất nước Việt Nam từ bao giờ đến giờ. Tôi chả cần nhắc lại làm gì, cái chuyện đó chuyện dài lắm, hữu xạ tự nhiên thơm. Nhưng mà có điều chắc chắn đối với cô như thế này này, đối với một quốc gia giàu rằng cất rất là còn trẻ trên hành tinh trái đất này, khoảng chừng 300 mấy chục năm thôi lịch sử, nhưng họ luôn luôn có một cái niềm tin vào biết tạ ơn những người hay nói đúng là tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn Thiên Chúa đã mang cho họ những người đầu tiên đến nước Hoa Kỳ này để bằng an. Và từ 400 năm nay, từ năm 1621 cho đến năm 2023, 402 năm, cái truyền thống này chưa bao giờ mất cả. Ở một nơi giống như câu trích tôi vừa mới trích của bà Alexievich nói là cái thành công của con người cộng sản là đã hủy hoại nhân tính. Khi con người không còn biết gia đình là ai, khi con người không còn biết tổ quốc là ai, là đâu, nói cho đúng. Và khi con người không còn biết đấng tạo hóa là ai, cái việc đó nó đang xảy ra tại Việt Nam. Và điều đó ở Việt Nam, tôi hỏi ngược lại cô phần đầu tiên tôi nói ngày hôm nay, ở Việt Nam có ngày lễ tạ ơn hay không, thưa cô Tô Nga?
Dạ, nói về cái sự tạ ơn thì nó sẽ rộng lắm. Bây giờ mình xác định nó sẽ là tạ ơn cái gì, và tạ ơn với lại đối tượng này. Thì ở Việt Nam không có một cái gọi là một cái lễ chính thức hay là lễ tạ ơn như ở những cái quốc gia Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada. Nhưng mà thực tế thì không phải là cái tên gọi lễ tạ ơn, không có cái tên như vậy thì chúng ta không có một cái sự tạ ơn. Em nghĩ là về tôn giáo, thứ nhất là về mặt tôn giáo thì mỗi tôn giáo sẽ có một cái gọi là một cái sự tôn kính về cái đức giáo chủ của mình, thì cái đó cũng là một cái tạ ơn. Về quốc gia, về dân tộc, bây giờ mình không tốt về mặt tôn giáo nữa, thì trên về cái nguồn gốc dân tộc mình phải có cái sự tạ ơn tiền nhân của mình, của tổ phụ, của những cái bậc mà khai quốc công thần đã khai thiên lập quốc, đã giữ vững được cái biên cương bờ cõi. Nhỏ hơn nữa là về trong mỗi gia đình thì mình cũng có cái sự tạ ơn của ông bà tổ tiên của mỗi người trong một cái gia đình, một cái hệ gia phả của gia đình. Nói chung như vậy thì hầu như chúng ta đều có những cái sự tạ ơn như vậy. Đó, nhưng mà chính thức như là một cái lễ như ở Hoa Kỳ chẳng hạn, Thanksgiving, đó, người ta tổ chức vào cái tháng 11 hàng năm như vậy, thì ở Việt Nam thì có thể là mình có thể xét về cái lễ giỗ tổ Hùng Vương, đó thì nó cũng có thể gọi là một cái lễ tạ ơn ở Việt Nam như vậy.
Cô nhắc đến nhiều điều tất cả, bởi vì tôi nói câu trả lời của tôi khi tôi đặt vấn đề mở đầu chương trình ngày hôm nay, tôi nói là có, Việt Nam có lễ tạ ơn, cô nói đúng. Những ngày Tết dỗ ông bà, đưa ông táo về trời tạ ơn Thượng Đế, trình bày những điều khó khăn. Những ngày lễ như cô vừa mới nói, các vị anh hùng dân tộc tổ tiên 4.000 năm văn hiến của chúng ta. Nhưng... chúng ta tạ ơn với những người làm ơn cho chúng ta nhiều hơn, chắc chắn là nhiều hơn và luôn luôn có thể được. Nhưng đối với những người không làm ơn cho chúng ta nhưng làm khổ cho chúng ta, không làm ơn cho đất nước nhưng làm khổ cho đất nước, cái quyền từ chối để tạ ơn cái đó là cái quyền của mình, cái đó là cái quyền của mình, hay cái nhân quyền của mình, hay nó là quyền dân chủ, cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Dạ. Yeah.
Cô giả, tức là cô đồng ý với tôi. Cô có muốn nói gì thêm không, hay là cô để tôi nói chuyện tiếp? Tôi
cái vấn đề năm về, dạ
cô nói đi.
Alo.
Tôi đang nghe được, chúng tôi nghe được.
Dạ.
Tôi
cái vấn đề mà anh vừa nói thì dạ.
Tôi muốn nói với cô như thế này này. Tất cả những người cầm quyền ở trên hành tinh trái đất này, nước nào cũng có những người cầm quyền vậy. Họ đến rồi họ đi thưa cô. Chúng ta có phải tạ ơn họ, có phải nhớ ơn họ không? Không. Không. Có những người làm rất tốt, những người cầm quyền làm rất tốt cho đất nước, cho một nhóm người. Chúng ta nhớ ơn những người đó. Nhưng bảo phải là tạ ơn một chính quyền có không? Không có đâu. Không có. Bên Hoa Kỳ chúng tôi cứ 4 năm có một chính quyền mới, hay cùng lắm là 8 năm có một chính quyền mới. Chúng tôi phải tạ ơn chính quyền Hoa Kỳ không? Không có. Chúng tôi tạ ơn nhân dân Hoa Kỳ đối với những người Việt Nam di cư như tôi 48 năm ở đây. Tôi vẫn nói tuyên xưng là người dân Hoa Kỳ, mặc dầu không có cùng một tổ tiên, bởi vậy người ta gọi là hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, nhưng không có một dân tộc nào, người nào trên một quốc gia nào tốt như người Hoa Kỳ cả. Riêng đối với cá nhân tôi, không biết tôi là ai cả. Năm 1975 tới đây, một gia đình đã đưa cả gia đình tôi vào gia đình của họ và nhường cả cái phòng ngủ chính ở trên lầu cho gia đình tôi. Đặc biệt như vậy. Nếu nói về những điều mà người dân Hoa Kỳ làm tạ ơn như vậy, chắc chắn tôi nhớ mãi vào ngày lễ này. Tôi nói người Việt Nam ở đây 48 năm chúng ta đều có một sự đồng cảm là tạ ơn những gì chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ lúc đó giúp cho, và người dân Hoa Kỳ cho đến ngày hôm nay. Nhưng nếu nói về Việt Nam, tôi có phải tạ ơn những người đã đuổi tôi từ miền Bắc vào trong miền Nam không? Không có đâu.
Dạ, điều đó tất nhiên rồi.
Nhắc lại
nói về cái vấn đề quốc gia dân tộc. Nó giống như em mới vừa nói, mình phải tạ ơn những cái vị tiền nhân tổ tiên của mình. Còn đối với một cái chế độ, một cái nhà nước, nó là tương tục trong một cái dòng lịch sử, thì một cái chế độ mà nó thực sự nó mang lại nó cuộc sống ấm no cho người dân, thì đương nhiên người dân người ta sẽ nhớ đến. Còn mà một chế độ mà nó gây ra cái sự khổ sở cho người dân, nó đàn áp, nó bóc lột, nó chà đạp cái quyền con người, thì đương nhiên làm cái gì tối chuyện mà người ta nhớ ơn, người ta chỉ nhớ những cái sự khổ sở, những cái gì mà người ta bị chà đạp như vậy, là chỉ có cái sự oán hận, chứ không thể mà người ta chịu để mà nhớ ơn ở đây được. Thì mình phải phân biệt được là tiền nhân, tổ tiên, tổ phụ của dân tộc, nó khác với lại cái chế độ mà lãnh đạo của một cái thời kỳ nào đó, hai cái khái niệm đó nó khác nhau, nó rõ ràng, nó khác biệt nhau như vậy. Thì em đang đặt cái vấn đề là về mình tạ ơn cho dân tộc, nó cho nghĩa vụ tiền nhân, nó cho một cái đất nước hơn 4.000 năm văn hiến như vậy. Còn những cái triều đại nằm trong đó, những cái chế độ cai trị lãnh đạo nó đã xuyên suốt qua cái dòng lịch sử, thì chế độ mà làm cho người dân họ có cuộc sống thái bình thì chúng ta sẽ nhớ đến, chúng ta phát huy những cái tinh hoa, những cái tốt đẹp của cái triều đại đó. Còn triều đại mà nó gây ra khổ sở cho người dân thì đương nhiên là người dân nó chỉ muốn thay thế thôi, chứ không thể nào mà nói gì có cái khái niệm mình nhớ hay không nhớ ơn gì hết. Bây giờ là như vậy.
Tôi thưa với cô, dù rằng cô là người bạn chúng ta mới gặp nhau trong khoảng chừng 2-3 tháng này thôi, nhưng theo những người mà tôi đã làm việc với cô biết trước, khi cô nói chuyện với tôi, chương trình Từ Cánh Đồng Mây này đã phát thanh phát hình đi trên làn sóng điện này từ lúc đầu tiên của đài này đã gần 1/4 thế kỷ thôi cô. Luôn luôn là một cái gạch nối đối thân mến đối với những người ở trong nước. Tôi chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ đài này luôn luôn chỉ nói chuyện với những người khách ở trong nước thôi. Cũng có những lần có những người hỏi tôi là sao nhiều khi nghệ sĩ vẫn nhắc lại những chuyện xưa, có điều gì ân hận không? Không, tôi chả có điều gì ân hận cả. Tôi nhắc lại những chuyện xưa là để làm đẹp cho ngày hôm nay ngày mai thôi. Chuyện nó đã đẹp, có cần phải nhắc lại không? Không cần nhắc lại. Như ngay tại Hoa Kỳ này, bên miền Nam và miền Bắc đánh nhau, sau đánh nhau, những người cầm quyền đã cho những người lính miền Nam đi về, mang cả súng đạn đi về nhà để có một quốc gia đẹp. Có một quốc gia đẹp. Nếu tôi có nhắc lại những cái chuyện đó để chỉ nhắc lại những người cùng nói tiếng Việt Nam với tôi, cùng đang nghe trên làn sóng điện này, trên internet này, đừng cúp máy để mà nghe. Nếu có nhắc lại những cái điều mà xảy ra năm 1954, điều xảy ra cải cách ruộng đất, nếu có nhắc lại cả hàng triệu người chết phải ngày sau ngày giải phóng, tại sao phải như vậy? Giải phóng mới là mừng chứ. Giải phóng mới là tôi đã sai lầm khi tôi bỏ từ miền Bắc vào trong miền Nam năm 1954 chứ. Tôi không sai lầm. Tôi có nhắc lại chăng nữa, có những người đang nghe này nói là tôi lại lập lại, tôi lại không hòa hợp. Hòa giải dân tộc. Cô ở Sài Gòn, cô biết đó, quê tôi ở trong miền Nam. Khi tôi vào trong miền Nam ở Biên Hòa, gần Biên Hòa, ngày tôi còn ở trong quân đội, những lần tôi phải đáp về đây để đưa tử sĩ, để đưa những người chết về nghĩa trang Biên Hòa này, nhắc lại tôi xúc động lắm. Thực sự có những người chưa bao giờ biết hay chưa bao giờ nghe tôi nói đến là có những xác chết, có những con giòi nó to như cái đũa, nó lớn như cái đũa nó bò đó cô. Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn phải mang những người này về cho gia đình của họ vậy. Nếu nói tạ ơn những người này, họ cũng có công với đất nước của nơi họ phục vụ vậy. Nếu nói tạ ơn những người cựu chiến binh ở ngoài Bắc, họ cũng có công với nước của đất nước miền Bắc của họ vậy. Nếu nhắc lại trong ngày lễ tạ ơn, những người nằm xuống như vậy, họ không được một nén hoa, không được một nén hương, ngay cả người nhà cũng không được đến. Làm sao bảo tôi đừng không nhắc đến cái chuyện đó thưa cô?
Yeah.
Giữa hai gia đình, một nửa theo bên miền Nam, một nửa theo bên miền Bắc. Nếu phải nói đến chữ tạ ơn trong gia đình, trái tim của cô có bị chia ra làm hai không thưa cô Túc Nga?
Về mặt gia đình thì hầu như là những cái lớp người trước đã qua hết rồi. Thì bây giờ con cháu về sau thì hầu như là họ chỉ tập trung vào cái chuyện phát triển cái người và đời sống thôi. Thì hầu như là chỉ là cái sự mà kính nhớ ông bà là chủ yếu, chứ con cháu đời sau của trong gia đình em thì ngoài hai anh em của em ra thì họ không còn cái quan tâm về cái mặt chính trị, về quốc gia hay cộng sản gì nữa hết. Thì từ trong cái gia đình của mình thì mình mới nhìn rộng ra ngoài xã hội. Thì rõ ràng là bây giờ nói về quốc gia hay là về cộng sản, nó sẽ không còn cái tính chất như hồi xưa được nữa. Có nghĩa là nó đã sai lạc rồi. Nó qua 2-3 thế hệ thì nó đã sai lạc về cái tính chất chính trị nó nhiều rồi. Thì cái lớp trẻ bây giờ nói về bên cộng sản thì hầu như là họ đa số là họ bị tuyên truyền, họ bị nhồi nhét cái tự nhận thức đó nó nhiều hơn là họ mang cái bản chất của người cộng sản giống như người xưa nữa. Đó là những cái mà chúng ta cần phải quan sát được và chúng ta có cái sự phân tích rõ ràng như vậy. Thì về cái bên Việt Nam Cộng Hòa cũng như vậy. Những cái lớp người còn ở hải ngoại lớn tuổi giống như anh đây, nó thường còn mang đậm cái chất của cái người Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà em nghĩ ở Việt Nam thì nó cũng tai đi ít nhiều như vậy. Cái lớp trẻ sau này họ không quan tâm nhiều về cái chính trị nữa, hầu như là cho cả hai bên luôn. Nói thì bây giờ nói về cái sự mà tạ ơn về cái mặt chính trị như chúng ta nói thì nó sẽ không còn như ngày xưa nữa. Họ chỉ tập trung vào cái chuyện đó là cái gia đình. Còn về tư tưởng mà đối lập thì giống như hai anh em nó vẫn có sự đối lập với những cái người còn lại trong gia đình. Trong dòng họ chứ không phải gia đình nữa, gia đình ruột thì không có chuyện đối lập, nhưng mà trong cái dòng họ thì vẫn còn vài người họ làm việc trong cái chế độ của cộng sản thì họ sẽ đối lập với mình. Nhưng mà họ đối lập như vậy thôi, chứ họ cũng chính bản thân họ, họ cũng không có một cái khái niệm về quốc gia hay là cộng sản. Thì theo cái sự quan sát và nhận định của em thì em thấy nó như vậy.
Cô, tôi xin được nhắc lại lời của Văn Hào, người Nga, bà Slevana Alexievich, bà nói: có lẽ cái thành công duy nhất của người cộng sản là đã hủy hoại nhân tính, đã tạo ra một lớp người mới không còn nhân phẩm. Cô nhắc đến điều quý mến của người Việt Nam, của người Việt Nam. Người Việt Nam, cô tôi biết chắc, ngày xưa tôi còn bé, tôi lớn hơn cô nhiều tuổi lắm. Tôi đã học ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Tôi đã học uống nước nhớ nguồn. Cô biết cái điều đó. Ngay cả lớp trẻ bây giờ có lẽ không biết thì nó còn dạy không? Hay nó chỉ dạy cái văn hóa cứ chữ D đứng đầu. Tôi không vua đỗ cả năm đâu. Như những người chỉ huy lãnh đạo một dân tộc, một nước, họ đã không còn nhớ những người trồng cây nữa. Họ đã không còn nhớ đến nguồn nữa. Chứ đừng nói đến họ nhớ đến những người đã ban cho cây để trồng. Đừng nói đến những người đã ban cho họ nước để uống. Có người hỏi tôi là: Anh có nhìn thấy 48 năm tại Việt Nam nó đã tiến triển như thế nào không? Tôi nói có chứ. Tôi nói cái câu này để cầy để cô xác nhận cho tôi. Tôi nói có chứ, Việt Nam tiến triển chứ, Đảng Cộng sản tiến triển chứ. Đảng Cộng sản chưa tới 10 triệu người, tôi vẫn nói là chưa tới 10 triệu người. Cả đám ăn theo nữa là 10 triệu người, đứa nào cũng giàu cả. Đứa nào cũng giàu cả, tỷ phú cả. Tôi ở nước Mỹ tự do này 48 năm, tôi chưa bao giờ tôi dám nghĩ tôi là triệu phú mà. Làm việc cật lực, 3 job một ngày, cho đến bây giờ vẫn phải làm việc chứ. Chưa bao giờ nghĩ là triệu phú, nhưng là tỉnh trưởng, là chủ tịch một quận, một thành phố nào đó. Cô nhìn đi, có những ngôi nhà bên Mỹ này chúng tôi giàu lắm thưa cô, người Mỹ giàu lắm. Nhưng mà tôi nhìn thấy họ bên Mỹ này không có ngôi nhà nào của những mấy ông trùm cộng sản ở Việt Nam cả. 48 năm đó cộng sản đó đã làm việc như vậy. Cô nhìn lại những người dân ở Việt Nam đi, cô nhìn lại những cái YouTube người ta quay, người ta gửi sang bên này đi. Cái điều tôi suy nghĩ của tôi nói vậy, so sánh về Đảng Cộng sản và người dân Việt Nam 48 năm qua như vậy, có điều gì cô cần phải nói thêm hay không thưa cô bác sĩ Tô Nga?
Dạ đúng rồi, cái nhận định của anh thì vô cùng chính xác. Thì nói về cái sự phát triển, có Việt Nam phát triển hơn ngày xưa chứ, nhưng mà phát triển ở cái đối tượng nào, người dân hay là cái chế độ cầm quyền, thì hầu như là tài sản hầu như là bây giờ ở trong tay những người cầm quyền hết, những người dân bình thường. Cái tỷ lệ mà người dân nghèo và ở mức trung bình ở Việt Nam nó chiếm khoảng 70%, 20% còn lại là cái tầng lớp trung lưu trí thức khá giả hơn, mà gọi là giàu có lắm thì cũng là gọi là cái mức khá giả, sống đủ sống dư một chút. Thì 10% còn lại tập trung vào tay của những người Đảng Cộng sản. Thì cái sự phân bố nó không có đồng đều như vậy, nó quá chênh lệch như vậy. Thì những người mà họ có đi mơ rễ máu với lại nhà cầm quyền thì lúc nào họ cũng lưu lo lên đến Việt Nam rất là phát triển đó. Việt Nam có tỷ số thế giới mà, có bao nhiêu tỷ số mà. Việt Nam có những cái người mà có sở hữu những cái mà gọi là những cái vật dụng đắt giá thế giới, không phải là quốc gia mà người ta cũng mua được đến công nhận, mà cũng nhìn lại đó là tập trung vào tay Đảng Cộng sản hết. Thì phát triển như vậy mình không gọi là phát triển được. Phát triển là mình phải nhìn vào một cái tầm đó, chỗ quát mỗi người dân trên mình bình cái mức sống người ta đó, phải được đồng đều hơn, cân bằng hơn. Cái phần phát triển chỗ đó thì chế độ chuyên chính vô sản giá là người dân vô sản, còn tài sản thì tập trung cho nhà cầm quyền hết. Thì chúng ta nói ra những cái điều này họ lại cho là mình phản động cái gì đó là cái thực tế đó. Thì 50 năm, 40 mấy năm thôi rồi, nói là đương nhiên là em không có phản bác gì về cái nhận định của anh cả, đó là chính xác là như vậy.
Thưa cô, tôi thưa với cô là cái gì đó là sự thật, là sự thật. Thưa cô cũng không đổi sự thật được. Cô cũng không bảo những cái giả dối.
Sự thật là sự thật. Có muốn che giấu thì cũng không được.
Chôn làm sao được. Cô đọc nhà văn nhà báo Hoàng Văn Chí trong cuốn sách của mình về miền Bắc từ thời cải cách ruộng đất cho đến thời bắt đầu Việt Nam có nước gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông chứng minh rõ ràng là có khoảng chừng 5% dân số miền Bắc, tức là khoảng nửa triệu người bị chế độ mới giết. Chế độ mới tức là chế độ dân chủ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đấy. Có người hỏi với tôi, nói với tôi là nghệ sĩ có nhìn thấy ở chợ những người giải phóng tốt hơn những người Pháp, người Mỹ ngày xưa không? Tôi bảo là tôi chả thấy có cái gì nó khác nó hơn cả. Nói về quần áo mặc thì họ nghèo rằn rách rưới, họ từ trong rừng trong rua họ chui ra thì làm sao hơn những người kia được. Tôi bảo, tôi nói cho nó vui nhưng mà nói sự thật đấy. Tôi thưa với anh là Pháp nó đô hộ Việt Nam có cả gần 100 năm, có ai bỏ nước ra đi không? Không có. họ tuyên truyền là Mỹ đến Mỹ ngụy xâm lăng, Mỹ ngụy giết người dân Việt Nam. Có bao nhiêu người, có bao nhiêu người phải bỏ nước ra đi sau năm 1975? Tôi hỏi, anh hỏi tôi câu đó, và câu trả lời của tôi như vậy. Ai tốt, ai không tốt thưa anh? Tôi bỏ miền Bắc, tôi đi vào trong miền Nam năm 1954, tôi được ăn học cho đến lúc tôi nhớ ơn bố mẹ tôi. Tôi đi năm 1000, thưa cô, trước năm 1000, ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi muốn đi ra khỏi Việt Nam lúc nào cũng được. Lúc nào cũng được. Nhưng tôi hứa với một lòng, một điều với lòng tôi là nếu tôi không đưa được bố mẹ tôi đi, tôi sẽ không đi. Vì nếu không có bố mẹ tôi đâu có ngày hôm nay năm 1954. Tất cả những cái điều đó, nếu con người theo tôi nghĩ có được nhân chủ và dân chủ, có được nhân quyền, thì chắc chắn người ta đều biết đến Thượng Đế là ai, chắc chắn người ta đều biết đến nhà nước là ai, thì chắc chắn người ta đều nhớ ơn những người làm ơn cho họ là ai. Cái điều suy nghĩ của tôi về con người khi có quyền như vậy có đúng hay không, thưa bác sĩ Tô Nga?
Dạ. Cái đã là con người thì mỗi người đều có cái quyền cơ bản. Cái quyền cơ bản nó là chung của thế giới loài người. Chứ nó không có phân biệt là của quốc gia này, của quốc gia khác. Nhưng mà ở Việt Nam thì hầu như là mọi người, mọi công dân họ chưa được cái quyền con người, cái nhân quyền như vậy. Nó thậm chí là về cái quyền công dân thì họ cũng không có được một cái quyền công dân mà trọn vẹn. Thì cho nên là mới khổ sở như vậy. Thì mình so sánh thời Pháp, thời Mỹ gì đó, thì thực tế là thời đó em chưa có sinh ra, là cái hậu bối thôi. Nhưng mà chúng ta có thể là mình tìm về những cái nguồn tài liệu, có những cái nhân chứng, người ta cái thế hệ tiền bối của mình, hoặc là chính trong cái gia đình của mình, giống như cụ thể gia đình em. Thì ông cố ngoại, ông bà cố ngoại và ông ngoại của em là sống ở thời Pháp. Như ông ngoại em là một cái người bác sĩ tim mạch, được đào tạo ở bên Pháp. Và em khi em còn bé thì em đã chứng kiến được ông ngoại thành người y, làm bác sĩ. Đa số là khám bệnh từ thiện cho người dân. Nó từ ở Sài Gòn mở một cái bệnh viện tư nhân tim mạch ở Sài Gòn, nó cho đến khi sau này ông ngoại nghỉ làm ở Sài Gòn rồi sau 1975 nó thì ông ngoại về Đồng Nai sống với mẹ con em. Nó thì ông ngoại làm từ thiện hết cho những người nào trong làng như vậy. Nó cái đó là một cái bất mà ảnh hưởng đến em rất là nhiều, để sau này em chọn thấy ngành y. Nói như vậy thì em mới thấy rằng đó là một cái nhân chứng sống rõ ràng. Nói cho đến là ông bà cố như vậy là một cái gia đình tư sản rất là giàu có. Nhưng mà những cái giai thoại mà để lại, ông ngoại kể cho con cháu nghe, thì ông bà cố rất là hiền từ, cũng làm từ thiện biết bao nhiêu cho những cái người lừa sổ. Thì đó là một cái thế hệ, hai cái thế hệ được ở cái sống ở thời Pháp mà được đào tạo hẳn ở thời Pháp. Thì rõ ràng mình thấy họ là những người nhân cách của họ không có thể nào mà mình phản đối hay là chê bai vào đâu được hết. Còn bây giờ mình so sánh cái thời sau này, cái thời cộng sản cầm quyền, thì rõ ràng những thế hệ trẻ bây giờ đạo đức xuống cấp trầm trọng, rồi bao nhiêu cái vấn nạn trong xã hội nó xảy ra liên quan về cái vấn đề đạo đức, môn là một cái gánh nặng nhức nhối ở Việt Nam mà không giải quyết được thì trời này nó sẽ càng tồi tệ hơn. Cái tỷ lệ mà tội phạm tăng ở Việt Nam càng ngày càng cao. Mà tại sao tỷ lệ tội phạm tăng? Tại vì nó liên quan đến cái vấn đề mà kinh tế, vấn đề giáo dục, vấn đề đạo đức, vấn đề sự nhận thức của họ. Nó bao nhiêu cái vấn nạn xảy ra như vậy, cho nên những cái người mà người ta cứ lo lên là Pháp xâm lược, Mỹ xâm lược, giết chết gì đó, thì nói đó với em là một người hậu bối, tuy em không ở những cái thời đại đó, nhưng mà rõ ràng em có thể tìm hiểu lịch sử, em có thể tìm hiểu những cái nhân chứng sống. Kể cả những người trong gia đình mình thì mình có thể nó rất xa được cái nhận xét đúng sai như thế nào. Cho nên là những cái người cho dù là người trẻ không có hiểu biết nhiều về cái thời đại trước thì mình cũng phải có cái tự tìm hiểu và có cái nhận thức cho đúng đắn, chứ không có thể nào mà mình để cho nó như một cái hệ thống nó tuyên truyền để rồi mình cứ bị hiểu sai lệch lạc rồi mình sống rất là vô cảm với lại xã hội như vậy.
Nhắc lại những điều trong ngày lễ tạ ơn, tôi chỉ mong những người cầm quyền ngày hôm nay qua diễn đàn, qua đài này họ nghe được. Họ nghe được là vì đối với tôi, những người cầm quyền ngày hôm nay chỉ có một người tổng bí thư bây giờ bằng cỡ tuổi của tôi, bằng tôi bằng cỡ tuổi của ông. Ông tôi nhắc rõ ràng là viên chức Nguyễn Phú Trọng đã không dám đi lính ở miền Bắc, đã trốn quân dịch, đi học ở Nga hết thời gian. Những người cầm quyền ngày hôm nay từ đại tướng, thống tướng chó gì đó đổ xuống, chưa có người nào họ đi vào miền Nam, họ xẻ dọc Trường Sơn cả. Độc những người trả máu, trả nợ cho miền Bắc bị cuộc đời khốn nạn chu đạp. Chiến tranh, tôi cũng biết là tội ác thảm khốc mang lại đau thương cho con người. Nhưng nó không thể giết đi được niềm tin của cuộc sống thưa cô. 48 năm, bao nhiêu năm tôi ở bên Hoa Kỳ này, tôi sung sướng lắm cô. Nhưng chưa bao giờ nó giết đi được niềm tin vào cuộc sống và tương lai và chính nghĩa của ngày mai đối với quốc gia Việt Nam mà thưa bác sĩ Tố Nga. Tất cả những điều chúng ta tâm tình ngày hôm nay đều muốn những người cầm quyền ngày năm hôm nay họ biết họ nên trả ơn lại những người trồng cây cho họ ăn bây giờ. Tôi nói những người cầm quyền, 10 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhớ ơn những người dân đã đào giếng cho họ uống, nhớ ơn những người mẹ già đã giấu hộ, chôn chôn giấu họ dưới dây hầm thời chiến tranh. Trong cuộc sống luôn có những điều mà chúng ta có thể than phiền, oán trách. Nhưng có rất nhiều điều chúng ta phải nói để cảm tạ thưa cô. Chỉ với những ân huệ đời này mà nhận được chúng ta còn biết tri ân, còn biết mang ơn, huống chi đối với những ân huệ mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho mỗi người chúng ta, đã ban cho những người cầm quyền ngay bây giờ ở Đảng Cộng sản Việt Nam ngay bây giờ. Bác sĩ Tô Nga biết là tấm vải che tử thi nó không có túi thưa bác sĩ. Tấm vải che của tử thi nó không có túi. Đừng lo ăn gian tham nhũng khi thân xác trở về với cát bụi cũng chẳng mang gì đi được. Ai cũng vậy cả. Người chết không nói được nữa cô. Nhưng mà còn phải mang theo được, nếu được, tiếng tốt hay tiếng xấu đối với hậu thế, đối với cả ngàn đời sau. Còn phải mang theo những cái điều này. Cho nên những người cầm quyền hôm nay khi còn đang sống, tôi nói những người cầm quyền tại Việt Nam khi còn đang sống nên tích đức tu thân, lên tạ lỗi với dân tộc này, vì họ đã giết biết bao nhiêu cả hàng triệu người để được ăn trên ngồi chốc như ngày hôm nay. Thương dân biết ơn dân, dân lập bàn thờ. Ác và hại dân, dân đái ngập mồ thối lăng. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn bác sĩ Tô Nga đã đến với chương trình rất là khó khăn cho cô để nói về tạ ơn, ngay cả về vấn đề giữa gia đình cô nữa, trái tim chia sẻ làm ai, một bên bên này một bên bên kia. Nhưng dù sao chăng nữa, chúng ta vẫn nhớ ơn và tạ ơn tiền nhân của một nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến. Chúng ta luôn luôn tạ ơn văn hóa Việt Nam lẫy lừng đi toàn cầu. Và chúng ta cũng biết nên tạ ơn những truyền thông này đã mang chương trình này đi hết khắp mọi nơi. Thưa cô, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Thưa cô, cầu mong mọi an lành và sức khỏe đối với cô và gia đình. Thưa cô Tô Nga, chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An. Đặc biệt cô Tâm An nhiều khó khăn, bị tai nạn nhiều lần nhưng vẫn chưa chết. Hệ thống computer đã chết. Chắc chắn là cô sẽ để mua được một hệ thống mới để mang chương trình ngày hôm nay đi và ngày mai nữa đi toàn cầu. Thưa cô, chúng tôi mong mọi sự tốt đẹp đối với Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mở ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt bác sĩ Huỳnh Thị Tô Nga. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bác sĩ Huỳnh Thị Tố Nga. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.